Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Sáu ngày 31 tháng 5 năm 2024, thứ Sáu trong tuần thứ 8 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng kính lễ Đức Maria thăm viếng bà Elizabeth. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 39 đến câu 56. Khi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào bà Elizabeth. Bà Elizabeth vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy thánh thần. Bà Elizabeth kêu lớn tiếng và nói rằng, em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Quả thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. Em thật có phúc vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em. Bấy giờ, bà Maria nói, linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Phận nữ tỳ hèn mọn, người đói thương nhìn tới, từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diệm phúc. Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh người thật chí thánh chí tôn. Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. Chúa độ trì Israel, tôi tớ của người, như đã hứa cùng cha ông chúng ta. Vì người nhớ lại lòng thương xót, dành cho tổ phụ Abraham, và cho con cháu đến muôn đời. Bà Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, rồi trở về nhà. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bài tin mừng chúng ta vừa nghe tường thuật cho chúng ta về hành trình viếng thăm và gặp gỡ giữa mẹ Maria và bà Elizabeth. Cuộc thăm viếng gặp gỡ này không chỉ dừng lại ở chỗ thăm hỏi xã giao, nhưng nó còn đi xa hơn để cho thấy rằng đây là một cuộc gặp gỡ trong tình yêu và ân sủng. Chuyến viếng thăm của Đức Mẹ có nhiều mục đích, song mục đích chính yếu vẫn là chia sẻ niềm vui cứu độ cho gia đình ông Gia-ca-ri-a. Gioan vui mừng nhảy lên trong lòng bà Elizabeth nhờ gặp gỡ được đấng cứu thế trong lòng Đức Maria. Đức Mẹ không những đem niềm vui cứu độ đến cho gia đình ông Gia-ca-ri-a, mà còn ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, để giúp đỡ, sẻ chia, an ủi. Bởi hơn bao giờ hết, những ngày tháng sắp sinh nở và sau khi sinh nở, cần biết bao sự giúp đỡ của người khác. Cuộc thăm viếng của mẹ Maria vốn đã có ý nghĩa, nhưng với xã hội ngày hôm nay, ý nghĩa ấy lại càng được nhân lên gấp bội. Vì lẽ ngày hôm nay, do bận rộn với công việc, hầu như con người đánh mất thói quen viếng thăm nhau, giúp đỡ nhau, người ta tính toán với nhau nhiều quá, và có viếng thăm đi chăng nữa, thì đa số cũng chỉ với hình thức có qua có lại mới tỏi lòng nhau, chứ không còn mang ý nghĩa vô vị lời như mẹ Maria nữa. Mừng lễ mẹ thăm viếng bà Elizabeth là dịp để chúng ta nhìn lại các mối tương quan họ hàng bạn bè, để biết dành cho nhau những phút giây thân tình. Hãy đến với nhau bằng sự chân thành và quảng đại. Hãy dành cho nhau những tình cảm thân thiện để góp phần làm cho bầu khí gia đình, lối xóm, xứ đạo mỗi ngày thêm ấm cúng và thân tình hơn. Noi gương Đức Mẹ Maria, mỗi người chúng ta cũng được mời gọi ra đi mang Chúa đến cho mọi người, như lời của Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói. Đức Maria, trên con đường đi thăm viếng bà Elizabeth, đã trở nên ngôi nhà tạm sống đồng, vì mẹ đang cưu mang trong cung lòng mình con Thiên Chúa. Để có thể thực hiện được điều này, mỗi người chúng ta cần phải có Chúa trong mình, cần phải sống kết hiệp với Chúa, trở nên những ngôi nhà tạm sống đồng của Chúa. Đồng thời, mỗi người chúng ta cũng cần phải biết siêng năng lắng nghe và suy gẫm lời Chúa, để có thể lắng nghe và nhận ra được thánh ý Chúa trong cuộc đời mình, từ đó hăng say các bước ra đi mang niềm vui đến cho mọi người. Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết quan tâm đến nỗi niềm và nhu cầu của từng người sống chung quanh chúng con. Xin giúp chúng con biết hy sinh thì giờ cho nhau, dù rất quý báu, để năng đến gặp gỡ, thăm viếng nhau. Nhờ đó, chúng con có thể cảm thông, chia sẻ được những nỗi vui buồn của anh chị em xung quanh.
Hồn tôi hân hoan vui sướng, hát khen danh Ngài, vì Ngài thương tôi. Ngài thương thì ân giang phúc, thương cho phận hèn là người tôi tớ. Ngày đây muôn dân muôn nước hát khen giang phúc, được làm con Chúa. Chúa yêu dân ban tình thương đến muôn muôn đời không hề phôi pha. Hồn tôi hân hoan hân hoan mừng hát vì vì danh vì danh Cha. Hồn tôi hân hoan vui sướng, hát khen danh Ngài vì Ngài thương tôi. Ngài thương ra ngoài đáp cứu những khi u sầu, khi đời đen tối. Ngài cho chân sao tinh tú sáng soi đường đi trong gai ngăn lối. Thank you.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tái liên đới với các nạn nhân tại Papua New Guinea. Đức Thánh Cha Francisco tái bày tỏ sự gần gũi với các nạn nhân vụ đất lở tại Papua New Guinea xảy ra hôm 24 tháng 5 vừa qua, làm cho hơn 2.000 người bị chôn vùi. Lên tiếng vào cuối buổi thiết kiến chung sáng ngày 29 tháng 5 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nói: "Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của tôi với các nạn nhân bị chôn vùi tại một số làng ở Papua New Guinea. Tôi bày tỏ sự gần gũi với các thân nhân, những người bị mất nhà cửa và với dân chúng mà nếu Chúa muốn, tôi sẽ đến gặp gỡ vào tháng 9 năm nay." Đất lở từ một ngọn núi xảy ra vào lúc 3 giờ sáng ngày 24 tháng 5 vừa qua, chôn vùi 150 nhà thuộc 6 làng khác nhau tại vùng núi khó lùi tới. Số người dân của 6 làng này vào khoảng 4.000 người. Con số chính xác các nạn nhân khó xác định. Các nhân viên thuộc các tổ chức từ thiện của giáo hội địa phương đang tham gia công tác cứu trợ. Họ phải đi bộ đến nơi để phân phát thực phẩm cho dân chúng, theo tổ chức bác ái Missio ở Munich, bên Đức, trích dẫn những thông tin của Đức cha Justin Nsungi, giám mục phụ tá Hoàng Tác, tỉnh Enga. Đức cha cũng cho biết những người sống sót vì không có dụng cụ nào, nên họ phải dùng tay không để đào bới các đống đổ vỡ và đất để tìm kiếm thân nhân. Ông Wolfgang Huber, chủ tịch Missio Munich, nói rằng: "Các tin tức từ tỉnh Enga làm cho chúng tôi kinh hoàng và đau buồn. Các gia đình bị phân tán hoặc hoàn toàn bị thiệt mạng. Ngoài những người thân yêu và cộng đoàn, dân chúng còn mất mát mọi sự như nhà cửa, súc vật và đất đai. Vùng này, các phụ nữ và trẻ em vốn đã chịu đau khổ trước đó vì họ liên tục bị xâu xé vì những cuộc xung đột bộ tộc."
Tin Cairo, Ai Cập. Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin gặp gỡ Thượng phụ Chính thống Copt Ai Cập. Hôm thứ Tư, ngày 22 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Manuel Fernandez, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Đức Tin, đã được Đức Thượng phụ Tawatros thứ Hai, Giáo chủ Chính thống Copt Ai Cập tiếp kiến. Trung tâm cuộc trao đổi giữa hai vị trong buổi tiếp kiến là tuyên ngôn đạo lý Fiducia Supplicans do Bộ Giáo lý Đức Tin công bố ngày 18 tháng 12 năm 2023. Cho phép chúc lành cho các cặp đồng tính luyến ái, mặc dù văn kiện xác nhất là không thay đổi gì trong đạo lý giáo hội công giáo về tương quan tính dục này. Văn kiện này gây nhiều tranh luận trong giáo hội công giáo và nhiều hội đồng giám mục, đặc biệt tại Phi Châu, hầu hết các hội đồng giám mục đều phủ nhận. Cả giáo hội chính thống Copt là giáo hội đông đảo nhất trong số các giáo hội chính thống Đông Phương, là những giáo hội ly khai với công giáo sau cuộc đồng chung Chalcedonia năm 451. Bày tỏ lập trường tiêu cực. Hồi thượng tuần tháng 3 năm nay, giáo hội này tuyên bố ngừng đối thoại thần học với công giáo và tái khẳng định sự chống đối mọi hình thức đồng tính luyến ái. Cùng với sự tuyên bố ngừng đối thoại thần học, trong thông cáo ngày 7 tháng 3 vừa rồi, tòa thượng phụ giáo hội chính thống Copt Ai Cập cũng cho biết đang xét lại những kết quả mà cuộc đối thoại với giáo hội công giáo đạt được từ khi bắt đầu cách đây 20 năm. Đồng thời thiết định những tiêu chuẩn và cách thức mới để tiến hành việc đối thoại. Thông cáo tái khẳng định lập trường cương quyết loại bỏ mọi hình thức đồng tính luyến ái, vì chúng trái ngược Kinh Thánh và luật. Qua đó Thiên Chúa dựng nên con người có nam có nữ, và giáo hội Copt coi mọi việc chúc lành, mọi cách thức chúc lành những tương quan như thế là chúc lành cho tội lỗi, và đó là điều không thể chấp nhận được. Đức Hồng Y Fernandez đã minh định với Đức Thượng Phụ Tawatros rằng tuyên ngôn Fiducia Supplicans không chúc lành cho sự kết hiệp đồng tính luyến ái, nhưng nếu cặp ấy trình diện thì về lên một chúc lành cho con người, làm dấu thánh giá trên họ, kèm theo một lời nguyện vắn tắt, nhưng điều này phải diễn ra một cách tự nhiên, không theo nghi thức nào, không mặc phẩm phục phụng vụ, và không có sự biểu hiện bên ngoài nào có thể làm cho người ta lẫn lộn việc chúc lành ấy với hôn nhân. Đức Hồng Y giải thích rằng, điều quan trọng hơn đó là làm sao để loại chúc lành đơn sơ, một phát và một vụ này có thể được ban trên đường phố trong dịp các cuộc hành hương, và tất cả mọi người đều có thể lãnh nhận trong bất kỳ tình trạng nào của họ. Đây không phải là ơn thánh hóa, nhưng là những phù trợ của Chúa Thánh Linh mà các tín hữu Công giáo gọi là ơn hiện tại, và thúc đẩy kẻ có tội hoán cải và trưởng thành. Trong cuộc viếng thăm Ai Cập, Đức Hồng Y Fernandez cũng gặp gỡ các vị thượng phụ và giám mục Công giáo, chính thống và Tin Lành, và nói về những vấn đề có liên quan đến Bộ Giáo lý Đức Tin.
Tin Bon, Đức Quốc, 35.000 chàng thuốc lễ người Đức sẽ hành hương đến Roma. 35.000 chàng thuốc lễ tôn giáo Đức sẽ tham dự cuộc hành hương quốc tế lần thứ 13 do Liên hiệp Quốc tế các chàng thuốc lễ, hay cũng gọi là lễ sinh, từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8 năm nay tại Roma. Cuộc hành hương do Hiệp hội Quốc tế các chàng thuốc lễ nam nữ tổ chức 5 năm một lần. Để chuẩn bị cho biến cố này, ban đặc trách của Hội đồng Giám mục Đức đã hoàn thành cuốn chỉ nam hành hương chính thức và sẽ được trao cho các em lễ sinh tham dự. Cuốn chỉ nam này chứa được các thánh ca và những chỉ dẫn thực hành cho cuộc hành hương, vấn đề an ninh và có cả những thông tin quan trọng cho các bạn trẻ khuyết tật. Ban tổ chức dự kiến sẽ có 50.000 trẻ em giúp lễ nam nữ tham dự cuộc hành hương, trong đó phần lớn là Âu Châu. Lần đầu tiên, năm nay sẽ có một trung tâm hành hương ở Roma để giúp đỡ các tham dự viên nói tiếng Đức. Trung tâm này tọa lạc gần đền thờ Thánh Phêrô và có chỗ cho hơn 2.000 người. Ngoài các hoạt động giải khát và nghỉ ngơi, trung tâm cũng có các sinh hoạt văn hóa như kịch nghệ, âm nhạc và phim ảnh. Cuộc hành hương quốc tế lần thứ 12 vào năm 2018 có sự tham gia của hàng chục ngàn lễ sinh đến từ 19 nước. Phái đoàn từ Đức do Đức cha Oster, dòng Đông Bosco, giám mục giáo phận Passau hướng dẫn. Đức cha kể lại kinh nghiệm khi còn là một lễ sinh 14 tuổi đã tham dự cuộc hành hương của lễ sinh quốc tế tại Roma. Đức cha chia sẻ, hồi đó tôi nhất quyết muốn trở lại Roma, dù rằng tôi không ý thức rõ điều gì làm cho tôi phấn khởi như thế tại Roma. Với cái nhìn ngày nay, tôi muốn nói rằng kinh nghiệm về đức tin và tình hiệp thông là một điều đặc biệt. Tôi cũng cầu chúc cho hàng chục ngàn lễ sinh từ 19 nước hiện diện tại Roma trong những ngày này cũng được kinh nghiệm như vậy.
Tin Roma, Ủy ban Monivan xác nhận những tiến bộ của Vatican trong việc chống rửa tiền. Ủy ban Monivan, các chuyên gia Hội đồng Âu Châu, xác nhận những tiến bộ của quốc gia thành Vatican trong việc chống rửa tiền. Xác nhận trên đây đã được thẩm định trong khóa họp toàn thể thứ 67, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 5 vừa qua, tại Strasbourg, bên Pháp. Tòa Thánh và quốc gia thành Vatican tiếp tục con đường đã khởi xướng từ nhiều năm nay về việc phòng ngừa và chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và lan tràn vũ khí tàn sát tập thể. Sau khóa họp, một phúc trình theo dõi đều đặn về Vatican đã được công bố. Phúc trình lần trước đây là hồi tháng 4 năm 2021. Trước những tiến bộ này, cuộc thẩm định tới đây sẽ diễn ra trong vòng 4 năm tới.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha lấy làm tiếc vì lời nói có vẻ vài người đồng tính luyến ái. Chiều ngày 28 tháng 5 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni, nói rằng Đức Thánh Cha Francisco viết những bài báo nói về cuộc trao đổi của ngài với các giám mục Ý trong cuộc họp hôm 20 tháng 5 trước đó, khi khai mạc khóa họp thứ 79 của Hội đồng Giám mục Ý, và ngài cho biết không bao giờ kỳ thị hoặc vài người đồng tính luyến ái. Ngài xin lỗi những người cảm thấy bị xúc phạm vì những lời này. Báo chí Ý và nước ngoài đưa tin rằng Đức Thánh Cha đã dùng từ phê đề trong tiếng lóng của Ý, thường có nghĩa là tiêu cực, khi nói về những người đồng tính luyến ái, tái khẳng định việc không chấp nhận những người thực hành đồng tính luyến ái vào chủng viện, cũng như không chấp nhận linh mục có lối sống này. Bối cảnh cuộc trao đổi giữa Đức Thánh Cha và các giám mục Ý về vấn đề này là tình trạng suy giảm số chủng sinh tại các chủng viện. Các vị thảo luận về vấn đề có nên tỏ ra uyển chuyển về vấn đề nhận những người đồng tính luyến ái vào chủng viện hay không, và Đức Thánh Cha chống lại giải pháp này như các quy luật hiện hành trong giáo hội quy định. những lời của Đức Thánh Cha bị dư luận báo chí coi là ngài xem thường những người đồng tính luyến ái, khiến họ cảm thấy bị xúc phạm. Ngoài lời thanh minh trên đây của Đức Thánh Cha, ông Bruni cũng nhắc lại những lời Đức Thánh Cha đã nói nhiều lần rằng trong giáo hội có chỗ cho tất cả mọi người, không ai là vô ích, không ai là dư thừa, có chỗ cho mọi người.
Tin Quito, Ecuador, Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 53 tại Quito, Ecuador. Trưa ngày 20 tháng 5 vừa qua, Đức cha Alfredo José Espinosa Mateos, tổng giám mục giáo phận Quito, thủ đô Ecuador, đã mở cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh để trình bày Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 53 sẽ diễn ra tại thành phố này từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 9 năm nay với chủ đề là Tình huynh đệ để chữa lành thế giới. Đại hội Thánh thể quốc tế lần thứ 52 trước đây đã diễn ra hồi tháng 9 năm 2021 và Đức Thánh Cha Francisco đã tới đây để chủ sự thánh lễ bế mạc vào Chủ nhật ngày 10 tháng 9. Cách đây 10 năm, Hội đồng Giám mục Ecuador trong phiên họp toàn thể đã phê chuẩn đơn một năm trước đó, thỉnh cầu Tòa Thánh tổ chức Đại hội Thánh thể năm 2024 tại nước này, nhân dịp kỷ niệm 155 Ecuador là nước đầu tiên trên thế giới thánh hiến đất nước cho Thánh Tông Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha để ý đến kỷ niệm đặc biệt này và ngày 20 tháng 3 năm 2021, Ngài đã thông báo cho thế giới rằng Ecuador sẽ là nơi diễn ra Đại hội Thánh thể lần thứ 53, cụ thể là tại thủ đô nước này. Một tài liệu căn bản về đề tài Tình huynh đệ chữa lành thế giới đã được soạn thảo và dịch ra 12 thứ tiếng. Liên trước đại hội, một hội nghị thần học từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 9 năm nay sẽ đọc lại tình huynh đệ dưới những khía cạnh khác nhau: chính trị, kinh tế, triết học, nhân học và thổ dân. Trong những ngày cử hành kế tiếp, từ ngày 8 đến ngày 15 tháng 9, trong các bài giáo lý lớn, có tiếng nói của các đại diện toàn dân Chúa, kể cả các giáo dân. Cha Juan Carlos Dragon, Tổng thư ký Đại hội Thánh thể Ecuador nói rằng, từ Quito, chúng tôi muốn mở ra đại hội cho toàn thế giới, để nhờ tình huynh đệ chữa lành những vết thương của thế giới. Cha cho biết trong số các đề tài của hội nghị, cũng có một suy tư trên các phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Điểm khởi hành là ý thức tình thương của Thiên Chúa nhập thể trong Chúa Kitô, mạnh mẽ hơn sự ác, bạo lực và chết chóc. Trong cuộc họp báo, cha Corrado Maggiore, chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về các đại hội thánh thể quốc tế, đã định nghĩa đại hội tới đây ở Kitô là một lời kêu gọi quyết liệt về tình huynh đệ, hồng ân của trời và là sự dấn thân của con người, nhằm hoán cải những mối quan hệ thù địch thành những mối quan hệ huynh đệ giữa những dao đảo của lịch sử hiện nay. Đại hội Thánh thể đã bắt đầu nhận các đơn xin tham dự, một trang mạng đã được mở ra về vấn đề này.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Thánh vịnh 113 là bài thánh vịnh thứ ba, liên tiếp được bắt đầu bằng câu ngợi khen Chúa, Alleluia. Đây vừa là lời khen ngợi cá nhân, vừa là lời tác giả khích lệ người khác cùng làm như vậy. Thánh vịnh cũng nói về sự siêu việt của Thiên Chúa và sự hiện diện của Ngài cho chúng ta. Chúng ta có thể hiểu được ý tưởng kép này theo nhiều cách khác nhau. Chúa là Thiên Chúa ở khắp mọi nơi cùng một lúc, nhưng Ngài lại dành không gian cho từng cá nhân theo cách của Ngài. Ngài yêu thương và nuôi dưỡng mọi loài thụ tạo trong chiều kích vô hạn vô biên của nó, nhưng cũng yêu thương từng người như thể chúng ta là quan trọng nhất và duy nhất. Ngài quan tâm đến mọi người và mỗi người. Nếu không có sự quan tâm này, thì loài người chúng ta đã bị diệt vong. Cùng với tác giả Thánh vịnh 113, chúng ta dâng lời ca ngợi Chúa. Alleluia! Hỡi tôi tớ Chúa, hãy dâng lời ca ngợi. Nào ca ngợi danh Thánh Chúa đi. Chúc tụng danh Thánh Chúa từ giờ đây cho đến mãi muôn đời. Ca ngợi danh Thánh Chúa từ rạng đông tới lúc chiều tà. Chúa siêu việt trên hết mọi dân, vinh quang người vượt xa trời cao thẳm. Ba câu mở đầu Thánh vịnh vừa nêu được dệt nên bởi nhiều lời khen ngợi Chúa. Cụm từ tôi tới Chúa mà tác giả sử dụng có thể vừa chỉ toàn thể Israel, vừa có thể hiểu riêng cho từng cá nhân tín hữu. Đây là những lời ca ngợi và chúc tụng Chúa của hàng ngàn con tim đang chung một nhịp đập, không ngừng vang lên và lặp đi lặp lại mãi, từ giờ đây cho đến mãi muôn đời, như thể không có hồi kết. Điều này cho thấy Thiên Chúa là đấng trường cửu, là khởi nguyên và tận cùng. Do đó, kể từ giờ đây cho đến mãi muôn đời, không được phép quên danh Thánh Chúa. Nhưng kể từ giờ đây, tâm tình ca ngợi và chúc tụng Thiên Chúa phải được cất lên và phải được truyền tụng cho con cái từ đời nọ qua đời kia cho đến mãi muôn đời. Như thế, việc ca ngợi Thiên Chúa không bị giới hạn về thời gian, nhưng được thể hiện một cách sống động trong suốt cả nhịp sống hàng ngày, mỗi ngày và mọi ngày. Hơn thế nữa, đối với Israel, được ca ngợi và chúc tụng danh Thánh Chúa là niềm vinh dự, niềm tự hào và là sự biểu dương sức mạnh của cả dân tộc trước những thế lực ngoại bang. Chúa siêu việt trên hết mọi dân, vinh quang người vượt xa trời cao thẳm. Tiếp theo, Tác giả Thánh Vịnh cho thấy sự siêu việt của Chúa bằng việc đặt ra những câu hỏi. Ai sánh tày bằng Thiên Chúa? Ai ngự chốn cao vời? Ai cúi xuống để nhìn xem bầu trời trái đất? Thưa, chỉ có Thiên Chúa. Vì thế, việc biểu lộ tâm tình ca ngợi và chúc tụng danh Thánh Chúa cũng là điều giúp cho Israel và cho chúng ta ý thức về thân phận tôi tớ mọn hèn, đồng thời thúc giục tâm tình biết ơn Chúa một cách cụ thể hơn khi hồi tưởng lại những việc kỳ diệu Chúa đã làm. Kẻ mọn hèn, Chúa kéo ra khỏi nơi cát bụi. Ai nghèo túng, người cất nhắc từ đống phân cho, đặt ngồi chung với hàng quyền quý dân người. Người làm cho đàn bà son sẻ, thành mẹ đông con, vui cửa, vui nhà. Lời Thánh Vịnh cho thấy cách Chúa đã nâng chúng ta lên, như Chúa đã can thiệp để giải thoát Israel khỏi ách nô lệ, biến họ trở thành một dân vương đế. Chúa đã nâng chúng ta lên, như Chúa đã cất khỏi nỗi nhục nhằn của bà Sarah, ban cho bà người con là Isaac, để bà trở thành mẹ của một dân tộc đông như sao trời cát biển. Chúa đã nâng chúng ta lên, khi cho Đức Giêsu nhập thể làm người, mang thân phận con người để cho chúng ta được thông phần vào địa vị làm con cái Thiên Chúa. Nơi Đức Giêsu, việc người nghèo được kéo ra khỏi nơi cát bụi để đặt ngồi bên hữu Thiên Chúa đã được thực hiện. Như vậy, khi thấy mình đang ở trong tình trạng mọn hèn, nô lệ, chúng ta nhận biết rằng mình nên quay về với Chúa. Khi ý thức rằng mình là thân cát bụi, chúng ta tin tưởng mình cũng được phục sinh vinh hiển cùng với Chúa Kitô. Khi cầu nguyện bằng Thánh Vịnh này, chúng ta được mời gọi đỡ nâng kẻ túng nghèo, yêu thương bênh vực quyền lợi người yếu thế, người bị bỏ rơi trong xã hội, nhìn nhận phẩm giá mọi người như chính Chúa đã làm người. Lạy Chúa là Chúa Tể vô song, chúng con xin dâng lời ca ngợi, vì Chúa đã đưa mắt nhân từ nhìn xuống cõi trần gian để cứu vớt những người nghèo khổ. Lạy Chúa là đấng cứu độ toàn năng, chúng con xin dâng lời ca ngợi, vì Chúa đã cho Đức Giêsu phục sinh và đặt người ngự bên hữu Chúa. Lạy Chúa là đấng cầm quyền sinh tử, chúng con xin dâng lời ca ngợi và chúc tụng thánh danh, vì Chúa đã ban cho giáo hội là mẹ chúng con niềm vui được sinh nhiều con cái. Amen.
Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.